Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là.
Và giờ đây chúng ta hãy nghe một bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha rất hay trong Chủ nhật thứ năm thường niên năm C hôm nay, theo bài phúc âm của Thánh Luca. Và Đức Thánh Cha đã nghĩ đến những cái tư tưởng rất là đặc biệt, anh chị ạ. Chúng ta đã từng nghe Đức Thánh Cha và chúng ta thấy được tư tưởng của Ngài rất là hay, thâm thúy, đơn sơ nhưng mà rất là thâm thúy các anh chị ạ. Chẳng hạn như cái bài hôm nay, càng ngày chúng ta đọc chúng ta càng thấm những gì mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta. Mà thật sự ra đó, với đức tin chúng ta phải nghĩ là Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta. Bởi vì Đức Thánh Cha là đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian này ngay bây giờ đây, hiện tại đây. Mà bây giờ Chúa Giêsu vẫn ở cùng giáo hội cho tới tận thế, thì Ngài vẫn nói qua những vị đại diện của người, đúng không ạ? Cho đó nên những cái gì mà phúc âm đã thuật lại từ 2.000 năm trước hơn, thì bây giờ Chúa Giêsu vẫn tiếp tục giải thích cho chúng ta nghe người muốn nói gì trong bài phúc âm đó. Và chúng ta phải sống làm sao để xứng đáng với mặc khải thần linh của người qua cái bài phúc âm từng Chủ nhật hàng tuần như vậy. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bờ hồ Galilee. Đám đông vây quanh Chúa Giêsu, trong khi một số ngư phủ thất vọng, trong đó có Simon Phêrô đang giặt lưới sau một đêm đánh cá thất bại. Và Chúa Giêsu đã vào thuyền của Simon, rồi người mời ông ra chỗ nước sâu và thả lưới lại. Chúng ta hãy dừng lại ở hai hành động này của Chúa Giêsu. Trước tiên, người lên thuyền, và kế đến, người mời ra chỗ nước sâu. Dù đã trải qua một đêm chẳng được gì, nhưng Phêrô đã tin tưởng và ra chỗ nước sâu. Trước hết, Chúa Giêsu lên thuyền của Simon để làm gì? Để giảng dạy. Người xin lên chiếc thuyền không phải chiếc thuyền đầy cá, mà là chiếc thuyền trở về trống trơn sau một đêm vất vả và thất vọng. Đó là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta. Mỗi ngày, con thuyền cuộc sống của chúng ta cũng rời bờ để tiến ra biển các hoạt động thường ngày. Mỗi ngày, chúng ta cố gắng đánh bắt xa bờ, nuôi dưỡng ước mơ, thực hiện các dự án, sống tình yêu trong các mối tương quan của chúng ta. Nhưng thường, giống như Phêrô, chúng ta chứng kiến suốt đêm trắng lưới, thất vọng vì làm việc chăm chỉ mà không thấy kết quả như mong đợi. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì hết. Chúng ta thường ở lại với cảm giác thất bại, trong khi tâm hồn thì sinh ra thất vọng và cay đắng, hai nỗi thống khổ hết sức nguy hiểm. Rồi Chúa làm gì? Người chọn lên thuyền của chúng ta. Từ đó, người muốn loan báo tin mừng. Chính chiếc thuyền trống rỗng đó, biểu tượng cho sự bất lực của chúng ta, trở thành ngai tòa của Chúa Giêsu, thành bục giảng mà từ đó người công bố lời. Đây là điều mà Chúa yêu thích làm. Chúa là Chúa của sự ngạc nhiên, của những phép lạ trong sự ngạc nhiên. Chúa bước vào con thuyền của cuộc đời chúng ta, khi chúng ta không có gì để dâng người. Bước vào khoảng trống của chúng ta và lấp đầy chúng với sự hiện diện của người. Dùng sự nghèo khó của chúng ta để loan báo sự giàu có của người. Sự khốn khổ của chúng ta để loan báo lòng thương xót của người. Chúng ta hãy nhớ điều này. Thiên Chúa không muốn một con tàu du lịch, nhưng muốn một con thuyền tồi tàn ọp ẹp là đủ cho người thôi, miễn là chúng ta chào đón người. Nhưng tôi tự hỏi, liệu chúng ta có để người bước lên con thuyền cuộc đời của mình hay không? Chúng ta có dành cho người chút ít của chúng ta có không? Đôi khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với người, vì chúng ta là một tội nhân. Nhưng đây là một lối biện minh mà Chúa không có thích, vì nó đẩy chúng ta ra xa người. Người là Thiên Chúa của sự gần gũi, của lòng cảm thương, của sự dịu dàng. Người không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng tìm sự chào đón. Người cũng nói với bạn, hãy để ta bước vào con thuyền cuộc đời của con, như nó là vậy. Như thế, Chúa đã xây dựng lại niềm tin cậy của Phêrô. Khi đã lên thuyền, sau khi rao giảng, người nói với ông, hãy ra chỗ nước sâu. Đó không phải là thời điểm thích hợp để đánh cá. Trời đã sáng rồi, nhưng Phêrô đã tin cậy Chúa Giêsu. Điều đó không dựa trên chiến lược của những thợ đánh cá, những điều mà các ông biết rõ, nhưng dựa vào sự mới lạ của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đón Chúa vào thuyền của chúng ta có thể ra chỗ nước sâu. Với Chúa Giêsu, chúng ta chèo thuyền trong biển đời mà không sợ hãi, không thất vọng, khi không đánh bắt được gì và cũng không đầu hàng vì không còn làm được gì nữa. Trong cuộc sống cá nhân cũng như trong đời sống của giáo hội và xã hội, luôn luôn có một điều gì đó cao đẹp và can đảm còn có thể làm được. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Chúa luôn mời gọi chúng ta quay trở lại sân chơi, bởi vì người mở ra những khả thể mới. Vì vậy, chúng ta hãy đón nhận lời mời. Chúng ta hãy xua đuổi sự bi quan và ngờ vực để ra khơi với Chúa Giêsu. Rồi, chiếc thuyền nhỏ trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một mẻ cá kỳ diệu. Chúng ta hãy cầu xin với mẹ Maria. Một cách khác biệt, mẹ đã đón Chúa vào thuyền cuộc đời. Xin mẹ khích lệ chúng ta và cầu bầu cho chúng ta.
Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi quyết không ngại ngùng. Dù đường xa mây mù giăng lối, nay lòng con xin quyết vâng nghe. Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn nơi. Nhận biết Chúa ôi vua tình yêu. Vâng lời Thầy con tha lưới, vâng lời Thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến Ngài ơi. Vâng lời Thầy con tha lưới, vâng lời Thầy con tha lưới,
các anh chị ơi, các anh chị à, các anh chị ơi, các anh chị à, các anh chị thấy sao? Bài huấn từ truyền tin của Đức Cha hôm nay tuyệt vời không? Quá sức là hay. Rất là đơn sơ thôi, phải không? Đơn sơ thôi. Nhưng mà tư tưởng nó hay quá đi mất thôi. Hai cái hành động Chúa Giêsu thôi. Chúa xuống thuyền và Chúa bảo đi ra chỗ nước sâu thả lưới. Vậy mà Đức Thánh Cha suy ra những cái tư tưởng gì các anh chị nghe rồi đấy. Chúa Giêsu xuống chiếc thuyền nào vậy các anh chị? Thuyền của Phêrô, Simon Phêrô. Và chiếc thuyền đó là cái chiếc thuyền du lịch hay chiếc thuyền gì? Thuyền đánh cá. Mà cái thuyền đánh cá đó có nhiều cá không? Không có nhiều cá. Không có con cá nào hết. Rồi cái chủ thuyền sao? Chán nản, thất vọng. Đang giặt lưới và sửa soạn đi về ngủ. Mệt lắm rồi. Mệt cả xác lẫn hồn nữa. Xác thì cả đêm không bắt được. Rồi, hồn thì nó thất vọng. Sao mà thất bại vậy? Mọi hôm đâu có như vậy đâu. Sao mà đêm nay nó kỳ cục như vậy? Chúa muốn để như vậy đấy. Chứ không phải chuyện thường đâu. Những cái tay mà chuyên bắt cá người giống như là anh em. Andre, Simon với lại Jacobe, Joan gì thì ít nhất là bắt được một số cá nào, chứ chẳng có một con nào hết. Cả đêm đi như vậy, Chúa có ý làm vậy để tỏ mình ra, có vậy thôi, không có gì khác. Do đó nên chúng ta hãy tin tưởng. Những khi chúng ta thất vọng, những khi chúng ta thất bại, những khi chúng ta không làm được gì nữa, Chúa làm. Lúc bây giờ Chúa muốn tỏ mình ra đấy. Chúng ta thấy không? Chúa luôn luôn muốn dùng những cái khốn khổ của chúng ta để tỏ mình ra. Chúa không tỏ mình ra cho chúng ta khi chúng ta uy quyền, khi chúng ta thông thái, khôn ngoan, khi chúng ta vinh quang, tột đỉnh. Không, không có bao giờ Chúa tỏ mình ra như vậy hết. Chúa để cho Lazaro chết rồi Chúa mới tới, chứ không phải là chỉ có bệnh sắp chết thôi. Chúa để cho cái người đàn bà loạn huyết 12 năm, với là chạy thầy chạy thuốc, không có khỏi gì hết. Mà càng chạy thầy chạy thuốc, hết cả tiền bạc luôn, càng nặng thêm. Để làm gì các anh chị? Để tỏ mình ra thôi. Để cho biết là chỉ có Chúa có thể chữa được thôi. Chứ không ai chữa được nữa. Không có thầy thuốc nào chữa được hết. Không có tiền bạc nào chữa được hết. Chúng ta thấy không? Chúa chơi cái kiểu đó đó các anh chị ạ. Do đó chúng ta đừng có sợ khi chúng ta không còn gì nữa. Tan nát cuộc đời. Không thất bại hoàn toàn. Chúa muốn tỏ. Đó là cái dấu hiệu, em phải nói là đó là dấu hiệu Chúa muốn tỏ mình ra. Hãy chờ với đức tin. Chứ còn nếu chúng ta không tin tưởng, chúng ta tiêu luôn. Và chúng ta thấy không? Chúa lên núi giảng, rồi Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Sau đó, thay vì Chúa đi với các tông đồ sang bờ bên kia trước, thì Chúa lại nói là các con sang bờ bên kia trước đi. Chúa lấy lý là Chúa ở lại, Chúa giảng dân chúng. Cho dân chúng đi rồi Chúa lên núi cầu nguyện. Đại khái như thế ở Phúc Âm Thánh Gioan. Chúa cố ý cho các ông đi vô trong nguy hiểm. Để rồi tới đêm cũng chưa thấy Chúa tới. Tối đen rồi. Chưa thấy Chúa tới. Rồi cái gì nữa? Chúa lại còn cho bão nổi lên nữa. Chúng ta thấy không? Trước hết là đi một mình không có thầy. Thứ hai là đi vào đêm tối. Thứ ba lại bị bão nữa. Chúa cố ý như vậy. Chứ không phải chuyện thường. Cố ý để cho các tông đồ bị như vậy. Để rồi Chúa xuất hiện như con ma. Đấy, trong khi đang tâm tối bịt bùng, trong khi đó, các ông đang sợ thì Chúa lại xuất hiện ra một cái bóng trắng. Là một con ma. Lại làm cho các ông sợ thêm nữa. Chúa chơi cái kiểu đó các anh chị ạ. Cứ chơi cái kiểu đó thôi. Hù dọa con người ta. Làm cho người ta hoảng lên. Nhưng các anh chị ơi, đấy là cái kiểu chơi của Chúa. Nếu chúng ta biết Chúa chơi cái kiểu đó rồi, chúng ta có sợ gì nữa? Không. Đừng có sợ. Vì thế em nói là Chúa hay giả vờ thì chúng ta cứ tỉnh bơ. Và em thấy được một số chị cũng áp dụng cái đó rồi đó. Đó này đã thấy được cái sự lạ làm nơi cuộc đời của các tuyệt vời. Đấy, ở trong bài phúc âm này rõ ràng Đức Thánh Cha khai triển rất là hay. Rất là hay. Chúa xuống để giảng dạy nhá. Chúa xuống để giảng dạy. Nhưng mà xuống một con thuyền mà không có cái gì hết. Xuống ở với một những cái con người mà chán nản hết cỡ. Giảng dạy. Đấy. Chúa xuống để giảng dạy. Có nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra giảng dạy đây. Có nghĩa là nói lên những gì khôn ngoan nhất của Chúa. Có nghĩa là Chúa tỏ cái sự khôn ngoan của Chúa ra. Nơi những cái khốn cùng của chúng ta. Quyền năng của Chúa ra nơi những cái khốn cùng của chúng ta, nơi những cái bất lực của chúng ta. Đấy, hành thực ra bây giờ chúng ta đọc lại những lời Đức Chúa Cha chúng ta sẽ thấm này. Chúa xuống để giảng dạy nhá. Chứ không phải là xuống để mà hỏi thăm xong rồi ô đêm rồi có bắt được cá nào không, rồi Chúa an ủi. Không có. Không có. Chúa không có xuống để an ủi, mà Chúa xuống để giảng dạy. Để giảng dạy. Vì thế nên người chọn lên thuyền của chúng ta, từ đó người muốn loan báo tin mừng. Chính chiếc thuyền trống rỗng đó biểu tượng cho sự bất lực của chúng ta trở thành ngai tòa của Chúa Giêsu. Thành mục giảng mà có người công bố lời Chúa. Đây là điều mà Chúa làm đấy, chúng ta thấy không? Chúa yêu thích làm như vậy đó. Chúa thích làm như vậy. Chúng ta thì thường thường hay ngược lại. chúng ta lại sợ. Nhưng mà hãy biết được là chiều hướng của Chúa là như vậy. Chúa luôn luôn dùng những cái khốn cùng của con người. Chúa lợi dụng những cái mà tiệc cưới Cana hết rượu để tỏ mình ra. Chúa luôn luôn lợi dụng cái đó. Và Chúa là Chúa của sự ngạc nhiên, của những phép lạ trong sự ngạc nhiên. Chúa bước vào con thuyền của cuộc đời chúng ta khi chúng ta không có gì để dâng người. Bước vào khoảng trống của chúng ta và lấp đầy chúng với sự hiện diện của người. Dùng sự nghèo khó của chúng ta để loan báo sự giàu có của người. Sự khốn khổ của chúng ta để loan báo lòng thương xót của người. Đấy, chúng ta thấy đơn tra khai triển quá hay, hay quá sức. Chúng ta hãy nhớ điều này. Thiên Chúa không muốn một con tàu du lịch, nhưng một con thuyền tồi tàn ọp ẹp là đủ cho người thôi. Miễn là chúng ta chào đón người. Đấy, quan trọng nhất là cái đó. Còn nếu mà chúng ta có những con người thất bại, xong rồi chán nản, rồi buông bỏ, rồi bỏ Chúa, rồi trách Chúa, rồi bỏ đạo luôn, thì Chúa không thể tỏ mình ra cho những con người đó được. Chúa muốn lợi dụng cái của họ để đánh động họ. Và sở dĩ Chúa để cho họ như vậy là vì họ nữa, chứ không phải là vì Chúa đâu. Tại vì họ bỏ Chúa, không có chịu đi nhà thờ đi lễ, ngày nào trong 7 ngày cứ làm việc overtime, rồi cứ mở cửa buôn bán suốt, rồi bỏ bê con cái vân vân. Chúa làm cho họ thất bại một cái để cho họ nghĩ lại, để cho họ thấy được là lời lãi thế gian, mất linh hồn được, được ích gì, rồi con cái nó hư. Chúa để thất bại như vậy. Thế mà họ không có từ cái thất bại đó để mà họ nghĩ lại trở về với Chúa, thì họ sẽ bị tiêu đó. Nói là như vậy thôi. Do đó nên quan trọng là Đức Thánh Cha nói là chúng ta là chào đón người. Đó. Chào đón người. Nhưng tôi hỏi nhé. Đấy, Đức Thánh Cha nói đó. Liệu chúng ta có để người bước lên con thuyền cuộc đời của mình? Có không? Đó. Có một lần chính cha Nguyễn Huy Sĩ giảng cho nhóm tông đồ chuyên thương trong khóa lòng thương xót Chúa đó. Ngài cũng nói với chúng ta là chúng ta mời Chúa vô những tâm hồn của chúng ta, sau đó là để Chúa ngồi phòng khách. Ngồi phòng khách, không có dám cho Chúa đi đâu hết, bởi vì phòng khách là phòng sang trọng nhất, sạch sẽ nhất. Cố ý để ngồi đó thôi. Rồi mình cứ hì hục ở dưới bếp với lại đi đây đi đó, rồi để Chúa đó thôi. Mời Chúa tới rồi để Chúa ngồi mình như vậy. Rồi chúng ta đi làm việc của chúng ta. Nhưng mà Chúa không được đi đâu hết. Không được vô phòng nào hết. Bởi vì trong đó nó bẩn thỉu, nó có những cái bí mật của con. Con muốn Chúa biết. Đâu làm chủ cuộc đời của mình đâu. Mình làm chủ cuộc đời rồi mình giấu giếm thì làm sao mình nên thánh được? Làm sao Chúa có thể thanh tẩy mình được? Mà Chúa nói với Phêrô cái gì? Nếu con không để thầy rửa cho, con không được dự phần với thầy. Vì thế nên chúng ta không có lạ gì cả. Chúng ta không có sống thật trước nhan Chúa. Chúa không có thanh tẩy chúng ta. Bởi thế nên chúng ta cứ như vậy thôi, cứ sống trong tâm tối thôi. Có Chúa ở với chúng ta đấy mà chúng ta vẫn cứ sợ, mà chúng ta vẫn sống trong tâm tối. Chúa là ánh sáng ở với chúng ta mà chúng ta sống trong tâm tối, có phải lạ không? Bởi vì chúng ta che giấu Chúa, không muốn bày tỏ tất cả mọi sự cho Chúa. Đấy, do đó Đức Cha hỏi một câu rất là chí lý. Chúng ta có dành cho người chút ít chúng ta có không? Đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta không xứng đáng với người vì chúng ta là tội nhân. Và đúng, nếu chúng ta là tội nhân thì không xứng đáng với Chúa thật. Nhưng mà chúng ta mà nghĩ mình là tội nhân không đến với Chúa, chúng ta càng chết. Có nghĩa là ma quỷ nó dẫn chúng ta đi thôi. Bởi vì chúng ta là tội nhân cần đến lòng thương xót Chúa hơn ai hết. Mà chúng ta không cần thì chúng ta trái lại chúng ta còn kiêu ngạo nữa. Phêrô rụt chân lại, một cực chỉ khiêm nhượng, nhưng mà khách quan lại kiêu ngạo. Con sạch rồi, không cần Chúa rửa, con có thể rửa lấy. Đó, chúng ta thường đối xử với Chúa như vậy. Trong khi đó, Chúa muốn đến với chúng ta, muốn lợi dụng những cái khốn cùng của chúng ta để tỏ mình ra. Chúng ta không muốn cho Chúa tỏ mình ra. Đó là lý do mà em nói các anh chị rất là nhiều lần. Chúa dựng nên chúng ta để thương chúng ta, có vậy thôi. Chúa biết là chúng ta là tạo vật bất toàn, không được như Chúa và sẽ tội lỗi khốn nạn vô cùng. Nhưng Chúa vẫn dựng lên để làm gì? Để thương xót chúng ta, có vậy thôi. Thì chúng ta chỉ việc để cho Chúa thương xót là chúng ta được cứu rỗi thôi. Nhưng mà chúng ta không muốn để Chúa thương xót, bởi vì chúng ta cho chúng ta là ngon lành, hay là chúng ta tội lỗi lắm, không xứng đáng với Chúa, không chấp nhận lòng thương xót Chúa, là Chúa chẳng làm được gì hết, và chúng ta hư đi thôi.
Vâng, con vâng lời Thầy, lòng hân hoan bước đi sợ chi, dù trần gian muôn ngàn nguy khó, vì đời luôn có Chúa bên con. Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi làm chứng cho Ngài, trong yêu thương và dám hiến thân như Thiên Chúa.
Thế nên bây giờ sang cái chi tiết thứ hai mà Đức Thánh Cha nói. Sau khi Chúa giảng ở trên thuyền, một cái chuyên thuyền không bắt được con cá nào, với một cái con người mà đã thất vọng, chán nản, thì cái tác động thứ hai của Chúa là sau khi giảng xong rồi, tỏ mình ra rồi, thì Chúa hỏi hãy ra chỗ nước sâu mà bắt cá. Thì các anh chị thấy không? Nguyên cái trường hợp này em thấy được Thánh Phêrô rất là dễ thương, đáng làm đầu của giáo hội. Bởi vì sao vậy? Ông ấy chuyên nghiệp đánh cá. Mà bây giờ ông biết Jesus Nazareth này chỉ là con bác phó mộc, chưa hề đánh cá, chưa có kinh nghiệm gì nào hết. Vậy mà bây giờ lại chỉ mình đi ra chỗ nước sâu. Mình cũng đêm vừa rồi cũng ra chỗ đó chứ chỗ nào. Mình lục sùng khắp hết cái chỗ đó rồi, mà bây giờ còn ra chỗ nữa. Mà hơn nữa mình mệt lắm rồi. Mệt rồi bây giờ chỉ muốn mình nghỉ thôi. Mấy giờ lại đi nữa mà không có bắt được không nữa. Chúng ta thấy không? Chúa chơi cái trò. Trước hết là Chúa biết là Phêrô đang giặt lưới và sắp sửa đi về, mệt rồi về ngủ. Chúa xuống ngay cái thuyền đó, không cho đi đâu hết, xuống ngay cái thuyền của Phêrô. Có nghĩa là Phêrô phải ở lại, không được đi đâu hết, để nghe Chúa giảng. Sau đó rồi Chúa còn đẩy Phêrô đi thêm nữa, không được về ngủ mà còn đi thêm nữa, chứ không có thường, mà đi theo lời của Chúa. Trong khi đó Chúa chỉ là con bác phó mộc, mà mới tuần trước phúc âm Thánh Luca cho chúng ta biết được là dân làng Lazarus muốn đẩy Chúa xuống trườn núi cho Chúa chết đi, mà tức là Chúa chẳng thế giá gì cả ở cái làng của Chúa, mà bây giờ Chúa đến Chúa nói với mình ôi ôi đi ra chỗ nước sâu bắt cá, làm sao mà tin được. Vậy mà Phêrô mệt thì mệt, chán thì chán, và tin vào cái đấng không biết gì như mình. Cái đức tin nó mù quáng không? Tin vào cái đấng không biết gì như mình về nghề đánh cá. Và Phêrô nói trước hết là than: lạy thầy, chúng con suốt cả đêm không bắt được con cá nào hết, nhưng vâng lời thầy con thả lưới. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay cái chỗ đó. Với tài của chúng ta không làm được cái gì đâu. Nhưng khi chúng ta tin vào Chúa, và cái đức tin của chúng ta đó phải tỏ ra có sự vâng lời, việc làm đàng hoàng tử tế, thế thì chúng ta sẽ thấy phép lạ. Đó là lý do mà em hay nói là không phải phép lạ làm nên đức tin, mà là đức tin làm nên phép lạ. Nếu Phêrô không tin Chúa, không làm theo lời Chúa, có thấy phép lạ không? Có thấy một mẻ cá kỳ diệu không? Không. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Phêrô vâng lời tối mặt. Vâng là một người không biết gì về nghề đánh cá. Trong khi thân xác đã mệt, tâm hồn chán nản, vậy mà vâng lời, nhất định đi. Và chính Phêrô đã chứng kiến được một mẻ cá lạ, đến nỗi mà lưới gần rách và các thuyền chở cá gần chìm. Đấy, phúc âm thuật lại như vậy. Thì có phải là lạ lùng không? Nghề của các ông đời đánh cá của ông chưa hề thấy bao giờ có những cái vụ đánh cá lạ lùng như vậy, kỳ diệu như vậy, nhiều như vậy. Chúng ta thấy không? Tuyệt vời không? Wow! Chỉ có vì vâng lời. Hết. chống dịch. Vì thế nên đây là những cái mà không phải chúng ta đọc cho biết, nhưng mà phải bắt chước nữa các anh chị ạ. Vì thế nên Đức Thánh Cha hay nói xong cái Đức Thánh Cha đặt vấn đề với mình, vấn đề lại với chúng ta, xem chúng ta có sống như vậy không, để được như vậy. Đó, thì bây giờ chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta có thể nói với nhau được. Trong khi chúng ta thấy chúng ta bất lực, trong khi chúng ta thấy thất vọng, trong khi chúng ta bị đời nó đá, rồi bị người đời hiểu lầm, rồi nói hành nói xấu, chống đối, rồi hạ bệ, vân 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 vân. Thì lúc bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta đi than phiền với người khác. Người khác có cứu chúng ta được không? Hay là họ lại xui chúng ta làm bậy? Chúng ta có chạy đến với Chúa không? Khi chúng ta chạy đến với Chúa thì Chúa nói chúng ta làm gì? Chúng ta phải phản ứng làm sao? Đấy, tất cả những cái đó là những cái chính những khi mà chúng ta cảm thấy cuộc đời lận đận khốn cực, khốn nạn nhất là những lúc mà chúng ta phải biết rằng Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta. Bởi vì Chúa lợi dụng những cái đó để tỏ mình ra. Chỉ cần chúng ta đón nhận Chúa, chỉ cần chúng ta tin Chúa, cầu nguyện với Chúa và tin vào Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự rất là lạ. Thật sự là như vậy. Nghiệm cuộc đời của em đã thấy những cái điều đó. Một số chị trong nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương đã từng tâm sự với em, thấy những cái điều đó thật. Em cảm ơn các chị đã chia sẻ với em những cái bí mật mà Chúa tỏ ra cho các chị, mà các chị đã vượt qua được những cái đó. Tuyệt vời. Và những cái mà Chúa dạy cho các chị để các chị có thể vượt qua những cái chỗ đó là không phải là dễ đâu. Nên là hai cái chị mà em thấy là rất phục các chị đã vượt qua được tất cả những cái tự nhiên của mình, những cái văn hóa đúng lý và hợp tình hợp lý của thế gian nó dạy, vượt qua hết, bỏ qua hết, thắng hết tất cả những cái đó. Và các chị đã thấy được sự lạ nơi cuộc đời các chị. Hay, hay, hay. Em phải nhận là đó là những phép lạ mà chúng ta phải công nhận là phép lạ nơi cuộc đời của mỗi người. Và đấy là những mẻ cá rất là lạ lùng. Chỉ có Chúa làm mà thôi. Chúng ta không thể làm được đâu. Miễn là chúng ta biết tin tưởng và vâng phục thì Chúa sẽ sống trong chúng ta. Chúa sẽ làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Những cái mà chúng ta không làm được, những cái mà chúng ta có thể làm cho những người khác từ đó nhận biết Chúa mà trở về với Chúa nữa. Tuyệt vời các anh ấy, chị ơi, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco mỗi tuần đã hướng dẫn cho chúng con để chúng con đi sâu vào lời Chúa. Nhờ đó chúng con nhận biết Chúa và làm chứng cho Chúa trong thời điểm mà thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Amen.
Vâng, con vâng lời Thầy, để từ nay hiến dâng trọn đời một tình yêu không hề phôi phai. Dù thời gian dẫu có qua đi, vâng, con vâng lời Thầy, nguyện từ đây sống chết cho Ngài. Bao lo âu cùng với tháng năm, xin dâng Chúa, ôi vua tình.